Chương 4. Năm Quan Tự thứ 16, ta được 51 tuổi, liền đến Nghi Hưng thăm Hòa Thượng Nhân Trí, đang tu tại chùa Hiển Thân, là nơi xuất gia của Mật Tổ. Sau đó, ta đến Cú Dông giúp Hòa Thượng Pháp Nhẫn sửa chữa chùa Xích Sơn, rồi qua Kim Lăng giúp Hòa Thượng Tùng Nghiêm sửa chùa Tịnh Thành. Lúc đó, có cư sĩ Dương Nhân Sơn thường đến tham cứu luận Nhân Minh, luận Bát Nhã Đăng với ta, rất tương đắc. Qua năm sau, ta cùng các thầy Phổ Chiếu, Nguyệt Hà, Ấn Liên lên núi Cửu Hoa sửa am Thúy Phong để ở. Thầy Phổ Chiếu chủ giảng năm phần giáo nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm. Tông Hiện Thủ đã bị quên lãng rất lâu, nay nghe có giảng giáo nghĩa, chư tăng các nơi kéo đến tham dự rất đông. Giáo nghĩa Tông Hiền Thủ nay khởi dậy nơi miền xuôi sông Giang Hạ. Ta ở am Thúy Phong nghiên cứu kinh điển và an cư kiết hạ. Năm sau, có hòa thượng trụ trì chùa Cao Mân tại Dương Châu đến thăm và cho biết có thí chủ họ Chu cúng dường và hộ trì chư tăng nhập thiền thất trong 12 tuần, nên ngài mong chư tăng kéo về hộ trì tu học. Khi kỳ thiền thất sắp đến, chúng tăng thúc giục ta xuống núi trước. Ta tới cảng Địch Câu, đi dọc theo bờ sông, gặp lúc nước lớn, muốn qua sông. Người lái đò đòi giá 6 đồng, nhưng vì ta không có tiền nên ông chèo ghe bỏ đi. Ta tiếp tục men theo bờ sông tìm chỗ nước cạn mà lội, nhưng vì không cẩn thận nên hụt chân bị nước cuốn đi cả một ngày đêm, tôi giặt đến vùng phụ cận của bến đá Thải Thạch. Ngư dân kéo lưới dính ta, nên gọi thầy Đức Ngạn trụ trì chùa Bảo Tích đến nhận. Thầy ấy xưa kia có quen ta nên cho người khiêng ta về chùa cứu sống lại. Tuy bị thương, máu từ thất khiếu chảy ra, nhưng vì muốn đi tham dự kỳ thiền thất nên ta chỉ ở lại đó vài ngày rồi đi đến chùa Cao Mân. Vị tăng tri sự thấy ta gầy ốm xanh xao nên hỏi ta có bệnh hoạn gì không. Ta trả lời là không, rồi xin vào ý kiến Hòa Thượng Nguyệt Lãng. Sau khi hỏi han chuyện trò, ngài mời ta tạm thay mặt ngài làm chức sự cho chúng tăng trong kỳ thiền thất sắp tới. Ta không dám nói chuyện bị té xuống sông, đang bị nội thương nặng, chỉ lễ phép từ chối. Không ngờ gia phong chùa Cao Mân rất nghiêm ngặt, nếu được mời làm tăng chức sự mà cự tuyệt không nhận thì bị tội khinh mạng tăng chúng của chùa. Ta phạm luật phải chịu ăn đòn, nên đành thuận chịu mà không dám nói chi. Bị đánh xong thì bệnh ta lại gia tăng, thất khiếu chảy máu không ngừng, chỉ chờ chết. Tuy nhiên, ta vẫn cố gắng tọa thiền ngày đêm tinh tấn, nhất niệm lắng trong, không biết thân là vật gì cả. Qua hơn 20 ngày, bệnh hoạn tự nhiên hết. Thầy Đức Ngạn trụ trì chùa Bảo Tích gần bến đá Thải Thạch đem y Phật đến cúng dường, thấy mặt ta sáng sủa, rất vui mừng. Thầy kể việc ta bị té xong cho đại chúng nghe, ai ai cũng khâm phục tán thán. Vị tăng nội thức trong thiền đường không còn bảo ta luân trực nữa, nên tu hành dễ dàng. Từ đó, muôn niệm đều dừng, công phu ngày đêm như một, hành động lẹ làng như gió. Một tối nọ, trong khi tọa thiền, ta mở mắt ra, nhìn thấy mọi vật hiện rõ như lúc ban ngày, trong ngoài đều nhìn thấy. Ta nhìn xuyên qua tường đá, thấy thầy Hương Đăng đang tiểu tiện, lại còn thấy thầy Tri Khách đang ở trong nhà cầu. Xa hơn nữa, ta thấy một chiếc ghe đang chạy trên sông. Màu sắc hình dạng của hàng cây hai bên bờ sông đều thấy rõ, mặc dù lúc ấy là khuya canh ba. Hôm sau, ta hỏi thầy Hương Đăng cùng thầy Tri Khách thì quả thật đúng như việc ta đã thấy đêm qua. Ta biết đây là cảnh giới của thiền nên không cho là kỳ dị. Đến ngày thứ ba của tuần thiền thất thứ 8, lúc đốt cây nhang khai tỉnh thứ 6, theo lễ thường, thầy hổ thất rót trà cho chư tăng trong thiền thất dùng. Khi đưa tách trà cho ta, vì sơ ý, ly nước bị rớt xuống đất. Vừa nghe tiếng ly nước bể, căn nghi liền bạc dứt, tâm chợt ngộ đạo như vừa tỉnh giấc mơ. Nhớ lại vài mươi năm trước, nơi sông Hoàng Hà bị người hành khất hỏi mà không biết nước là gì. Nếu lúc đó ta đạp nồi đất, thử xem văn cát còn nói gì nữa không? Nghĩ lại, nếu không té sông bệnh nặng, không tham nhẫn cảnh nghịch cũng như cảnh thuận, không nghe sự giáo hóa của thiện tri thức, thì chắc uổng phí một đời. Vì thế, ta viết bài kệ sau: Bối tử phát lạc địa, hưởng thanh minh lịch lịch, hư không phấn toái giả, cuồng tâm đương hạ lưu, năng kháng thủ đã phấn toái, gia phá nhân vọng ngữ nan khai, xuân chí hoa hương xú xứ tú, sơn hà đại địa thị Như Lai. Dịch là: ly nước rơi xuống đất, tiếng vang thật rõ ràng, hư không tan thành bụi, tâm cuồng liền dứt thôi. Tay thả lỏng ly nước rơi, nhà tan người mất khó nói trôi. Xuân đến hoa hương đều nở rộ, núi sông đất rộng là Như Lai. Năm đó ta vừa được 56 tuổi. Ta sanh ra mà không gặp mẹ hay thấy dung mạo bà. Lúc còn ở nhà thì chỉ thấy hình thờ. Mỗi lần nhớ công ơn sinh thành của bà thì tâm can đau nhức, nên ta nguyện sẽ đến chùa A Dục Phương lễ xá lợi của Phật, rồi đốt ngón tay cúng Phật để hồi hướng cầu siêu cho mẹ hiền. Chùa A Dục Phương nằm ở phía nam huyện Ninh Ba, thuộc làng Nam Hương. Khi xưa, sau khi Phật diệt độ khoảng 200 năm, có vua A Dục trị vì tại Trung Thiên Trúc, phân xá lợi của Phật ra làm 84.000 viên, sai khiến quỷ thần đem chôn nhiều chỗ trên thế giới. Về phía Trung Hoa có 19 chỗ, theo thời gian lần lần xuất hiện như tại núi Ngũ Đài và chùa A Dục Phương. Trong núi Ngũ Đài có tháp thờ xá lợi rất lớn, nhưng khó ai thấy được. Đời vua Tấn Võ Đế, niên hiệu Thái Khang, năm thứ 3, 282 tới 283 AD, có thiền sư Huệ Đạt đến Ninh Ba lễ bái, thỉnh cầu xá lợi Phật, thì từ dưới đất xá lợi Phật liền vọt lên. Sau đó ngài kiến lập một ngôi chùa tại đó, lấy tên là A Dục Phương. Còn xá lợi thì được để trong một bảo tháp bằng đá. Cửa tháp thường đóng, nếu muốn chiêm ngưỡng xá lợi thì đầu tiên phải cho vị tháp chủ biết, rồi vào chánh điện lễ Phật, xong ra ngoài điện quỳ trên thềm đá theo thứ tự trước sau để chiêm bái. Tháp chủ sẽ thỉnh xá lợi ra. Tháp cao 1 thước 4 tấc, rộng khoảng trên 1 thước. Ở giữa tháp có treo một chuông thật tâm, trong đó có một cây kim. Xá lợi đặt kế cây kim đó. Người ngắm xem thấy hạt xá lợi lớn nhỏ, nhiều ít không đồng. Bình thường thì thấy 1 hạt hoặc 3 hạt, màu xanh vàng đỏ trắng. Nếu thấy hoa sen cùng tượng Phật, đó là người có duyên thù thắng với đạo. Đời nhà Minh, niên hiệu Vạn Lịch, có giám quan sử bộ là Lục Quang Tổ cùng thân hữu đến xem. Mới đầu thấy như hạt đậu nhỏ, kế đến thấy như hạt đậu lớn, kế thấy như trái chà là, quả dưa hấu, rồi lại như bánh xe lớn, quang minh chiếu sáng, khiến thân tâm thanh tịnh trong sáng. Lúc bấy giờ điện xá lợi bị hư hại, Lục Quang Tổ bèn phát tâm sửa chữa, trang nghiêm cho đến ngày nay. Xem xá lợi, ta mới thấy rõ Đấng Như Lai vì lòng đại bi nên lưu lại pháp thân chân thể để chúng sanh đời vị lai sinh tâm chánh tín. Ta lễ Xá Lợi từ sáng sớm canh ba đến chiều tối, mỗi ngày lễ khoảng 3.000 lạy để hồi hướng công đức cho mẹ hiền. Tối nọ, đang lúc ngồi thiền nhập định, bỗng thấy như mộng mà không phải mộng. Trên không có một con rồng vàng, thân dài cả mấy mươi thước, sắc vàng chiếu sáng, bay vào điện Xá Lợi. Ta bèn leo lên lưng nó. Rồng bay đến một nơi núi sông hùng vĩ, cây cỏ hoa trái xanh tươi, có lâu cát cung điện trang nghiêm kỳ diệu. Ta nhìn thấy mẹ ta đang đứng trên lầu cát xem cảnh, nên gọi: "Mẹ ơi, thỉnh mẹ lên lưng rồng, rồng sẽ đưa mẹ qua cõi Tây Phương." Rồng lập tức bay xuống chỗ mẹ ta. Ngay lúc ấy, ta giật mình tỉnh giấc, thân tâm cảm thấy thanh tịnh an lạc. Đây là lần thứ nhất ta mộng thấy mẹ mình. Từ đó, mỗi ngày nếu có người đến xem Xá Lợi, ta đều tham gia. Cách nhìn Xá Lợi của mỗi người đều khác nhau. Ta xem ban đầu thấy hạt Xá Lợi lớn như hạt đậu, màu tím đen. Giữa tháng 10, sau khi lễ lạy hai đại tăng kinh Nguyên Thủy và Đại Thừa xong, lại xem lần nữa, thấy hạt cũng lớn như lần đầu, nhưng biến thành hạt châu màu đỏ. Ta tiếp tục lễ lạy thêm nữa, nhưng vì gấp rút cầu chứng nghiệm nên toàn thân tự nhiên đau nhức. Ta cố xem thêm lần nữa, thấy hạt lớn hơn hạt đậu vàng, màu sắc nửa trắng nửa vàng. Đến lúc ấy, ta mới tin chắc rằng Xá Lợi tùy theo căn tánh của mỗi người mà hiện. Vì ta gấp rút muốn cầu chứng nghiệm nên gia tăng lễ bái, do đó đến đầu tháng 11, ta bị bệnh nặng, không thể lễ bái được nữa. Ta được chư tăng đưa đến hậu liêu nằm trên võng vì không thể ngồi dậy nữa. Mặc dù chư tăng cố tìm mọi phương thuốc để cứu trị, nhưng bệnh ta vẫn không thuyên giảm chút nào. Mọi người đều cho rằng duyên đời của ta đến đây là hết. Chính ta cũng nghĩ như vậy, nhưng ngặt vì lời nguyện đốt ngón tay cúng Phật chưa thành nên sanh tâm khổ não. Đến ngày 16, có 8 vị khách tăng vào thăm. Họ nghĩ là bệnh tình của ta không nặng cho lắm nên định giúp ta đốt ngón tay cúng Phật. Thầy thủ tọa không tán thành, sợ nguy hiểm đến tánh mạng. Ta bèn khóc mà thưa: "Bạch thầy, có ai tránh khỏi chết sống đâu. Chỉ vì muốn báo đáp ân nghĩa mẹ hiền nên phát nguyện đốt ngón tay cúng Phật, không thể vì bệnh mà ngưng. Nếu không, sống có ích lợi chi? Ta sẵn sàng đón nhận cái chết mà." Thầy giám viện nghe thế cũng rơi lệ, nói: